có thể học Bồ Tát. Điều thiện của Bồ Tát nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là thực sự phát tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Bạn còn làm tổn thương hết thảy chúng sanh nữa sao? Bạn giúp họ còn không xuể thì làm sao có thể gây tổn thương cho họ? Nếu chúng ta bất mãn đối với bất cứ một chúng sanh nào, chê bỏ họ, dùng tâm sân hận để đối xử với họ, thì tâm Bồ Đề của chúng ta chẳng còn nữa. Tâm Bồ Đề là tâm đại từ đại bi, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Từ thanh tịnh, bình đẳng, giác sanh khởi đại từ bi. Có tâm Bồ Đề thì bạn mới có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh thì trước hết phải thành tựu đức hạnh trí huệ của mình. Do đó phải đoạn phiền não, đoạn tập khí. Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn. Thành tựu học vấn và trí huệ của mình là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Sau đó Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ba nguyện sau là để hoàn thành nguyện thứ nhất. Bạn thành Phật để làm gì? Đoạn phiền não để làm gì? Bạn học pháp môn để làm gì? Thành Phật đạo để làm gì? Là để độ hết thảy chúng sanh, chẳng phải vì chính mình. Nếu nói đoạn phiền não là vì chính mình, học pháp môn cũng là vì chính mình, thì đó là tiểu thừa. Quyền giáo Bồ Tát, họ chưa đoạn hết ngã chấp và pháp chấp. Đương nhiên, ngã chấp và pháp chấp của họ ít hơn phàm phu chúng ta quá nhiều, nhưng vẫn chưa sạch sẽ rốt ráo. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Do đó chữ thiện ở đây là chữ then chốt. Chúng ta đã thực hiện được chưa? Chúng ta có phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân như trong kinh nói hay không? Đoạn này giải thích về người có thể cầu trước. Tiếp theo sau là nói về những việc mong cầu. Những việc mong cầu rất rộng, rất nhiều. Chuyện bạn mong cầu không có gì không toại nguyện. Chú giải ghi rất hay. Chúng ta hãy đọc thử. Nguyện niệm tại nội, tức là nguyện vọng và ý niệm ở bên trong. Bạn có nguyện, có ý niệm mong cầu. Có ý, sự tướng cứ ngoại, tức là sự tướng ở bên ngoài. Việc bạn mong cầu ở bên ngoài. Ước thế xuất thế gian, tắc hữu bách thiên vạn ức, tức là trong thế gian, xuất thế gian có trăm ngàn vạn ức. Chuyện bạn mong cầu quá nhiều, nói chẳng hết. Hoặc cầu hiện sanh quả toại, tức là hoặc cầu đời này được quả báo toại nguyện. Hoặc cầu trong đời này nguyện vọng của bạn đều được xứng tâm như ý. Toại nghĩa là xứng tâm như ý. Hoặc kỳ tha thế tùng tâm, tức là hoặc mong cầu đời sau sự việc xứng tâm vừa ý, hoặc hy vọng đời sau việc bạn mong cầu chẳng phải là đời này mà đời sau có quả báo thù thắng. Sau đó pháp sư dẫn Địa Tạng Thập Luân Kinh. Kinh nói: thử thiện nam tử, tùy sở tài xứ, nhược chư hữu tình, hoặc vi đa văn. Tức là người trai lành ấy ở bất cứ nơi đâu, nếu các hữu tình vì muốn được đa văn. Ở đây nêu vài thí dụ, hy vọng trong đời này có cơ duyên tốt, có thể nghe được Phật pháp. Hoặc là tịnh tính, tịnh giới, tịnh lự. Tịnh lự là thiền định. Đó là thần thông, bát nhã, giải thoát, diệu sắc, thanh, hương, vị, xúc, lợi dưỡng, danh văn, công đức, hoa quả, rừng cây, giường chiếu, nhà cửa, vân vân. Đây là vài thí dụ, những gì người thế gian xuất thế gian hy vọng mong cầu quá nhiều, quá nhiều. Tiếp theo là Ngài dạy chúng ta phương pháp. Đảng đương quy y, chiêm lễ, cúng dường, tán thán Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, như thị sở nguyện sở cầu tất giai thành tựu. Dịch nghĩa: nên chỉ quy y, chiêm lễ, cúng dường, ngợi khen hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì các điều sở nguyện sở cầu như thế ắt đều thành tựu. Đoạn này thật ra chính là tu hành đúng như lời dạy, trong phẩm hạnh nguyện. Đây là câu thứ nhất trong các pháp cúng dường. Chỉ cần bạn có thể thực sự cúng dường bằng cách tu hành đúng như lời dạy, thì nguyện của bạn không khi nào chẳng được toại nguyện, bạn đều có thể đạt được. Do đó, nhất định phải hiểu ý nghĩa của câu này thật rõ ràng, thật thấu triệt. Bốn chữ quy y cúng dường này quan trọng nhất. Quy là quay về, từ hết thảy những sai lầm của chúng ta thực sự quay lại. Quay về nghĩa là sám hối. Lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia dạy tôi, trong cửa nhà Phật có cầu ác ứng. Đây là thật chứ chẳng giả. Lúc bạn có cầu nhưng không ứng được, chẳng có cảm ứng là vì nguyên nhân gì? Vì chính bạn có nghiệp chướng. Chỉ cần bạn sám hối tiêu trừ nghiệp chướng thì cảm ứng sẽ hiện ra. Tôi thỉnh giáo Ngài làm sao sám trừ nghiệp chướng. Ngài dạy tôi bốn chữ: hậu bất tái tạo, tức là sao không làm nữa. Nghe xong tôi hiểu được. Thiện tri thức thực sự chẳng nói dối, cũng không nói dòng do dài dòng. Lời Ngài dạy vô cùng đơn giản, trọng yếu. Trong nhà Phật, rất nhiều nghi thức sám hối đều chẳng cần thiết nếu bạn hiểu được bốn chữ trên. Khi biết bạn sai rồi, từ rày về sau không phạm lại cùng một sai lầm đó nữa. Như vậy gọi là thực sự sám hối. Tôi học theo Ngài 3 năm. Cách Ngài dạy khác với cách dạy của các pháp sư đại đức khác, làm cho chúng tôi cảm thấy rất hợp tình, hợp lý, hợp pháp, chẳng thể không khâm phục. Từ đó tôi mới hiểu, tự biết mình phạm lỗi thì đó là giác ngộ. Chữ biết đó chính là giác. Bạn đã giác ngộ, có thể sửa lỗi và cải chính trở lại, là tu hành, là sám hối. Cho nên nhà Phật nói về chuyện tu hành, hai chữ sám hối đều bao gồm hết thảy chuyện tu hành, tức là không tái phạm những lỗi lầm giống vậy. Nhà Nho nói bất nhị quá, tức là không phạm lỗi hai lần, chẳng khác những gì nhà Phật nói. Lỗi chỉ có thể phạm một lần, không thể phạm lỗi lần thứ hai. Lần thứ nhất là vì bạn ngu si, sau khi hiểu xong và giác ngộ rồi không phạm lại lần thứ hai, đó là quay về, thực sự quay lại. Sau khi quay về thì đời sống chúng ta, hành vi chúng ta, xử sự đãi người tiếp vật nên noi theo cái gì? Noi theo lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, đó gọi là quy y. Bạn quy y Địa Tạng Bồ Tát. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động trái ngược với lời dạy trong kinh này, thì chúng ta chẳng có quy y, chúng ta không có nơi nương dựa. Bạn không noi theo và làm theo lời dạy của Địa Tạng Bồ Tát, sự quy y đó là giả, có danh không thật. Mang tiếng là quy y nhưng không thực sự quy y. Nói cho chư vị biết, không những chẳng có lợi ích mà còn có tội lỗi nữa. Khi chưa quy y, bạn phạm tội thì chỉ kết một tội. Sau khi quy y, bạn đã biết rõ mà cố phạm thì bạn sẽ phạm hai tội. Đạo lý này không khó hiểu. Tôi tin người có căn tánh bậc trung đều có thể hiểu rõ ràng. Cho nên người thiện là người thực sự quy y. Kim lễ là tụng niệm hàng ngày. Hiện nay chúng ta gọi là khóa tụng sáng tối. Đây là để nhắc nhở chính mình. Trong khóa tụng sáng tối, bạn phải chiêm ngưỡng lễ lạy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Lễ lạy là cung kính, biểu lộ lòng thành kính của mình, y giáo phụng hành. Chúng ta noi theo kinh luận nào để tu hành? Chúng ta không có khả năng học thuộc lòng hết bộ kinh, thì phải trích lục những lời dạy quan trọng trong kinh ghi ra rồi học thuộc lòng. Mỗi ngày phải đọc cho thuộc. Đương nhiên, nếu bạn có thời giờ thì mỗi ngày đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện một lần cũng tốt. Nói thật ra, niệm một lần cũng chưa đủ. Tại sao vậy? Không nhớ nổi. Vẫn phải chọn những lời dạy quan trọng rồi chép ra. Cũng như cuốn Quy Tắc Tu Học Tịnh Tông vậy. Chúng tôi chọn từ kinh Vô Lượng Thọ và chép ra 60 điều để cho dễ nhớ. Chúng ta phải làm cho bằng được mỗi điều trong 60 điều này. chúng tôi cũng chọn 60 điều từ kinh Bảo Tích, từ kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo. Trong kinh này, Thế Tôn chuyên nói về đời mặt pháp, tức là thời đại hiện nay chúng ta, những lỗi lầm mà người xuất gia chúng ta thường phạm mà chính chúng ta cũng không biết, tự mình không biết mình đã phạm sai lầm, vẫn nghĩ là mình làm đúng. Đức Phật kể ra, chúng ta mới bất chợt tỉnh ngộ, mỗi ngày đều tạo tội nghiệp mà còn cảm thấy là chính mình tu hành rất giỏi. Tương lai rơi vào ba đường ác rồi còn không biết tại sao lại đọa lạc. Bạn nói có đáng thương, có đáng sợ hay không? Do đó bộ kinh này rất quan trọng. Lời khai thị của Thế Tôn đối với người xuất gia đời mặt pháp quở trách một số lỗi lầm chúng ta nên sửa đổi, chẳng phải chỉ nêu trong kinh này mà thôi. Nhưng chúng ta trích lục ra vài điều này. Trước hết, chúng ta phải sửa những lỗi lớn trước, sau đó mới sửa lỗi nhỏ. Nếu lỗi lớn không sửa nổi, thì lỗi nhỏ sẽ không dễ gì sửa được, chẳng đạt được hiệu quả. Do đó phải thực sự tu hành y theo lời dạy trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Lời dạy trong kinh cũng phải chọn ra vài chục điều bày trước mặt chúng ta, phải làm theo hàng ngày. Đó gọi là cúng dường bằng cách tu hành y theo lời dạy. Đó là việc tự tu. Không những chính bạn phải y giáo phụng hành, bạn còn phải giáo hóa chúng sanh. Đó là Pháp Đại Thừa, điều thiện của Bồ Tát Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Phía sau còn khuyến tấn hành giả. Cho nên tự mình làm cũng chưa đủ, còn phải khuyên người ta làm theo. Tán thán Địa Tạng Bồ Tát hình tượng. Chữ hình tượng này nói cho chư vị biết, chẳng phải là hình tượng do đúc nặng, tô vẽ mà có. Các bạn suy nghĩ coi, đây là hình tượng gì? Là hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thị hiện trong nhân gian. Ngài dùng tâm gì khi xử sự đãi người tiếp vật? Ngài dùng thái độ như thế nào khi tiếp xúc với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật? Đó gọi là hình tượng. Lời xưng tán giảng giải công đức của Địa Tạng Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, kinh Địa Tạng Thập Luân, kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo. Đó là chuyên tán thán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Cho nên mọi người đừng hiểu lầm rằng tạo một tượng Bồ Tát là tán thán. Nghĩ vậy thì sai rồi. Chữ tán thán ở đây, một là vì người diễn thuyết, hai là làm gương cho người khác. Bạn tu pháp môn Địa Tạng, bạn có giống Địa Tạng Bồ Tát hay không? Hình tượng của bạn có phải là hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát hay không? Đó mới gọi là tán thán thực sự. Nếu bạn có thể làm như vậy, Địa Tạng Bồ Tát trong thời kỳ mạt pháp thay mặt Thế Tôn hoằng pháp lợi sanh tiếp dẫn đại chúng, thì những gì bạn nguyện bạn cầu đâu lẽ nào không thành tựu cho được? Chư vị nghĩ coi, những gì bạn cầu bạn nguyện là công đức trong tự tánh của bạn hiện tiền, hay là do Phật Bồ Tát gia trì cho bạn? Cả hai đều có. Tự tánh công đức là nhân, Phật Bồ Tát gia trì là duyên. Nếu chính mình không tu trì chân thật thì duyên của Phật Bồ Tát chẳng thể gia trì. Các ngài muốn tạo tăng thượng duyên cho bạn cũng không được, chẳng giúp gì được. Nhất định tự mình phải có nhân. Bạn có nhân thực sự, sau đó Phật Bồ Tát tạo trợ duyên cho bạn, quả sẽ thành tựu rất thuận lợi. Đạo lý là như vậy. Xin xem đoạn kinh tiếp theo. Phục nguyện Địa Tạng Bồ Tát cựu đại từ bi, vĩnh ủng hộ ngã, thị nhân ư thùy mộng trung tức đắc Bồ Tát ma đảnh thọ ký. Dịch nghĩa: nếu lại cầu mong Bồ Tát Địa Tạng đấng đầy đủ lòng đại từ bi mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong giấc chiêm bao liền được Bồ Tát xoa đảnh thọ ký cho. Chú giải chú thích rất hay. Quy cúng hiệp pháp, tức là quy y cúng dường đúng pháp. Câu này quan trọng vô cùng. Quy y cúng dường đúng pháp, cầu khẩn như tâm, cố cảm đại sĩ mộng trung thọ ký, tức là cầu khẩn như tâm nên cảm được đại sĩ trong mộng thọ ký. Đây là Bồ Tát tạo tăng thượng duyên cho bạn. Nếu bạn quy y cúng dường chẳng đúng như pháp, bạn có mong cầu như thế nào đi nữa đều không được cảm ứng. Cho nên nói, mong cầu đúng lý, đúng pháp thì nhất định sẽ được toại nguyện. Giả lại cho dù vì mình cũng là vì chúng sanh. Như tứ hoằng thệ nguyện, nguyện đoạn phiền não, nguyện học pháp môn, nguyện thành Phật đạo. Tại sao vậy? Vì chúng sanh. Nếu nói chỉ vì muốn thành tựu cho chính mình chứ chẳng dốc hết tâm lực để ủng hộ chúng sanh thì nguyện ấy rất khó thành tựu. Vì chúng sanh và cũng vì chính mình là chẳng sai, nhưng vẫn có chướng ngại, có chướng duyên. Vì chúng sanh, không vì chính mình thì nguyện đó sẽ rất thuận lợi, rất dễ được thành tựu. Nhiều khi nguyện vì chúng sanh chẳng vì chính mình không thể thành tựu là do nguyên nhân gì? Nghiệp chướng của chúng sanh rất nặng, không phải là Bồ Tát chẳng chịu giúp đỡ, nhưng nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, không chịu nghe lời dạy, họ nhất định sẽ thọ quả báo. Sau khi nhận chịu quả báo mới tỉnh ngộ, đến lúc đó Phật Bồ Tát sẽ đến cứu họ. Do đó, có thể biết Phật Bồ Tát hiện thân hay không, Phật Bồ Tát thuyết pháp hay không, Phật Bồ Tát dạy chúng sanh hay không, đều là từ bi. Ngài không hiện thân, không thuyết pháp, không dạy chúng sanh vì duyên chưa chín mùi. Duyên này là ở bên phía của chúng sanh, chẳng ở bên Phật Bồ Tát. Chính mình nhất định phải giữ tâm tốt, làm việc tốt, phát nguyện lành thì mới có thể cảm được Phật Bồ Tát hiện thân thuyết pháp và đến để giúp đỡ chúng ta. Nếu tâm chúng ta không thiện, hạnh chẳng thiện thì Phật Bồ Tát tuyệt đối sẽ chẳng đến. Khi hiểu những đạo lý này rồi mới biết tại sao có người cầu thì Phật Bồ Tát liền hiện thân, còn có người ngày nào cũng cầu, đã cầu hết bao nhiêu năm nhưng ngay cả bóng của Phật Bồ Tát cũng chẳng thấy được. Đạo lý là như vậy. Nói thật ra chư Phật Bồ Tát giảng hết thảy kinh pháp chẳng qua là nhằm giải thích rõ về những sự lý chân tướng trong vũ trụ nhân sinh và những sự lý nhân quả chuyển biến tương tục. Những chân tướng sự thật này, những đạo lý và sự thật của việc chuyển biến đều ở trước mắt chúng ta. Sáu căn chúng ta mỗi ngày tiếp xúc những cảnh giới này, giống như trong kinh có nói, khi tiếp xúc chúng ta mê chứ chẳng giác, bày ngay trước mặt nhưng nhìn chẳng ra, nghe chẳng hiểu. Chư Phật Bồ Tát thương xót chúng ta trong những sự tướng trước mắt, các ngài nhắc cho chúng ta tỉnh ngộ. Chư vị hãy quan sát kỹ lưỡng, suy nghĩ kỹ càng. Bạn coi kinh Hoa Nghiêm, hết thảy những kinh luận đại thừa, tiểu thừa, có phải là như vậy hay không? Nếu chúng ta có thể hiểu được thì giống như trong đại kinh có nói, chư Phật Như Lai vì hết thảy chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, trần thuyết, sát thuyết, vô gián đoạn thuyết, tức là vi trần nói, cõi nước nói không gián đoạn. Đây là sự thật. Chiều hôm qua, ông Lý hội trưởng mời tôi cùng đi thăm cụ Hồng. Cụ Hồng bị bệnh rất nặng suốt mấy năm nay. Cụ phát tâm hiến tặng miếng đất cho chúng tôi xây làng Di Đà. Miếng đất ở Dương Thác Cảng là của cụ. Lúc trước tôi có đi thăm cụ một lần. Bệnh cụ đã tới thời kỳ nguy ngập, âm thanh nói chuyện của cụ rất mơ hồ. Tôi ở kế bên ráng hết sức lắng nghe nhưng không hiểu cụ nói gì. Cụ nói tiếng Phước Kiến. Tôi hiểu tiếng Phước Kiến nhưng chẳng hiểu cụ nói gì. Thân thể cụ rất yếu, chính cụ cũng cảm thấy mình bệnh quá nặng. Sáng không bảo đảm có sống tới được tối hay không, cho nên cụ hiến miếng đất này để xây làng Di Đà. Cụ vô cùng khẩn thiết, mỗi ngày gọi rất nhiều cú điện thoại cho ông Lý Mộc Nguyên. Ông Lý Mộc Nguyên mỗi ngày đi thăm cụ Hồng 3-4 lượt. Có một hôm ông đã đi tới đó 7 lượt. Hôm qua tôi đi thăm, thấy cụ so với lần trước là hai người hoàn toàn khác hẳn. Bây giờ cụ sắc mặt hồng hào, nói chuyện được rất nhiều, âm thanh rõ ràng. Mỗi câu nói tôi đều nghe được rất rõ ràng, tôi đều hiểu được ý cụ nói. Tinh thần, khí sắc, thể lực đều rất tốt. Nghe nói mỗi sáng cụ đều đi xuống lầu vận động, lúc trước còn ngồi xe lăn, hiện nay khỏi phải ngồi xe lăn rồi, cụ có thể đi xuống lầu tập thể dục, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Hôm qua nghe cụ nói, tôi phát nguyện hiến tặng miếng đất này, hy vọng tôi có thể khỏi bệnh. Tới nay quả thật đã khỏi bệnh rồi. Chỗ ung thư ở cổ họng của cụ đã mổ xong, bác sĩ nói vết mổ ở cổ họng sau 2 tháng có thể bình phục, sức khỏe sẽ hoàn toàn bình phục. Hôm qua chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc rất nhiều chuyện, cụ tiếp đãi chúng tôi thật thân thiết. Lý Mộc Nguyên nói với tôi, lão cư sĩ Hồng đích thật là một người làm từ thiện nổi tiếng ở địa phương này, có cầu ắt ứng, ai cầu cụ giúp đỡ nhất định sẽ không thất vọng. Cư sĩ Lâm có lần đã từng kêu gọi cụ giúp đỡ, cụ vô cùng khẳng khái, hỏi cụ hiến tặng bao nhiêu tiền. Cụ viết một tấm chi phiếu trống không và nói, quý vị cần dùng bao nhiêu thì tự ghi số tiền vào chi phiếu. Cả đời làm việc thiện, đến già bị bệnh này, đây là thánh nhân, nhân duyên thánh thiện. Đi đâu tìm được cơ hội nhân duyên này, cụ có thể gặp được, lại có thể khẳng khái như vậy. Dựa trên giá cả hiện nay, miếng đất của cụ trị giá 60 triệu. Lúc nói chuyện với Lý Mộc Nguyên, cụ giảm xuống còn 40 triệu, sau cùng bớt còn 25 triệu, bây giờ giảm tới 15 triệu. Giả lại còn nói với chúng tôi, tương lai xây dựng làng Di Đà không đủ tiền, cụ sẽ cho thêm. Cụ vô cùng hoan hỷ. Sau khi rời khỏi chỗ cụ Hồng, chúng tôi đến thăm lão Lâm trưởng Trần Quang Biệt. Ông Biệt hiện nay cũng đang bị bệnh, mỗi ngày nghe kinh, coi băng giảng kinh, mỗi ngày coi 8 tiếng đồng hồ. Trong phòng ngủ của ông có đặt một máy tivi và máy hát băng video. Hiện nay ông đang coi giảng ký kinh Kim Cang, giảng duyên buông xuống một lòng niệm Phật. Gần đây có mấy vị cư sĩ đều bị bệnh rất nặng, vừa phát tâm liền hết bệnh, hoàn toàn lành bệnh, đi tái khám đều trở lại bình thường, thực sự là chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên cầu Địa Tạng Bồ Tát vĩnh viễn bảo hộ, thực sự có thể làm được. Chỉ cần thiện tâm chẳng thoái chuyển, Bồ Tát trước sau cũng sẽ bảo hộ bạn. Nếu bạn thoái tâm thì Bồ Tát liền rời khỏi, vĩnh viễn chẳng thoái tâm, vĩnh viễn y giáo phụng hành. Càng làm thì lòng tin càng kiên định, càng thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn. Càng làm càng quan hỷ, chư Phật Bồ Tát làm sao không hộ niệm cho được. Chư Phật Bồ Tát hộ niệm, Thiên Long Thiện Thần sẽ ủng hộ, đây là đạo lý nhất định. Cho nên những chuyện này đều bắt đầu từ sự chân tu của chính mình. Sự cầu nguyện này là của Đại Thừa Bồ Tát. Cầu Địa Tạng Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vĩnh viễn bảo hộ, Bồ Tát đáp ứng thì sẽ hiện trong mộng của bạn. Trong mộng bạn thấy Bồ Tát xoa đầu thọ ký. Trong bộ chú giải, Ngài Thanh Liên giảng câu cuối cùng là: Nhược phi tính lực kiên cố, an hữu như thị thoại tướng. Tức là nếu không có lòng tin vững chắc thì làm sao có tướng tốt lành như vậy. Tướng lành hy hữu này đều nhờ lòng tin thanh tịnh kiên cố mà có. Chúng ta đọc xong phải nên học theo. Xem tiếp đoạn thứ 6: Phát hiện sanh trí huệ. Tức là sanh trí huệ trong đời này. Nói thật ra chuyện này có quan hệ quá lớn đối với chúng ta. Chúng ta nghiên cứu kinh điển, học giáo mà trí huệ chưa mở mang. Đoạn này dạy chúng ta phương pháp mở mang trí huệ. Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế. Dịch nghĩa: Lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai. Câu này nói về chúng ta ngày nay, nói cách khác đều là dạy chính chúng ta, chẳng phải dạy người khác. thiện nam tử, thiện nữ nhân. Dịch nghĩa: nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào. Chú ý chữ thiện này, tịnh nghiệp tam phước quan trọng lắm. Đó là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Học Phật pháp phải bắt đầu từ đâu? Tam phước là cơ sở. Nếu bỏ sót, lơ là chuyện này, chẳng súc sắng mong cầu, thì cả đời bạn không thể thành tựu. Giống như xây nhà, trừ phi bạn dựng túp đều tranh thì còn được. Nếu bạn muốn xây lầu cao thì tuyệt đối không thành. Tại sao vậy? Vì bạn chẳng xây nền móng. Tam phước là nền móng, là cơ sở. Cơ sở của bạn xây vững chắc thì căn lầu của bạn mới có thể xây cao. Ngày nay người ta xây những nhà cao cả mấy chục tầng, trên 100 tầng. Nền móng ấy phải xây cho thật vững chắc. Tam phước chính là cơ sở cho việc thành Phật. Chỉ có câu thứ nhất là cơ sở của phước báo nhân thiên, chẳng thoát ra khỏi lục đạo. Thiện nhân thiện quả phước báo trong lục đạo, bạn chắc chắn sẽ hưởng được, vì bạn có cơ sở này. Có thể nói là bạn sẽ không đọa ba đường ác, đời đời kiếp kiếp đều hưởng phước báo nhân thiên. Nếu phước thứ hai trong tam phước bạn tu được rất sốt sắng, rất cứng cáp, thì quả báo của bạn ở trong tứ thánh pháp giới. Tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và quả vị Phật trong thập pháp giới. Bạn sẽ được phước báo này. Bạn có đủ phước báo của Bồ Tát Đại Thừa thì bạn mới có thể siêu việt thập pháp giới, hưởng phước báo của nhất chân pháp giới. Nếu chúng ta không sốt sắng tu tập cơ sở này thì chúng ta sẽ không đạt được những công đức lợi ích thù thắng trong Phật pháp. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải hiểu rõ. Xin xem Kinh Văn Khoa Chú Quyển Hà, trang 17. Kinh Văn trong đoạn 2: Phục thứ Quán Thế Âm Bồ Tát, nhược vị lai thế thiện nam tử thiện nữ nhân, ư đại thừa kinh điển thâm sanh trân trọng, phát bất tư nghị tâm, dục độc dục tụng, túng ngộ minh sư giáo thị lịnh thục, toàn đắc toàn vong, động kinh niên nguyệt bất năng độc tụng, thị thiện nam tử đẳng hữu túc nghiệp, chứng vị đắc tiêu trừ cố, ư đại thừa kinh điển vô độc tụng thánh. Dịch nghĩa: lại nữa, này Bồ Tát Quán Thế Âm, vào đời vị lai, nếu có người thiện nam thiện nữ nào đối với kinh điển Đại Thừa sanh lòng trân trọng thâm sâu, phát tâm không nghĩ bàn, muốn đọc muốn tụng, dầu gặp được bậc minh sư dạy bảo cho thành thục, xong đọc rồi lại quên, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc tụng được, những kẻ thiện nam này vì có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên đối với kinh điển Đại Thừa không có tánh đọc tụng. Câu này dạy chúng ta phương pháp cầu trí huệ. Vì nếu không có trí huệ, muốn tu học Đại Thừa không những chẳng thể khai ngộ, ngay cả kinh văn cũng chẳng thuộc. Trong thời đại chúng ta, những người trung niên trở lên học Phật thường gặp phải sự khó khăn này. Người trẻ tuổi học Phật vẫn là thiểu số. Họ phải là người đời trước có thiện căn sâu dày thì lúc còn trẻ mới có thể tiếp xúc tới Phật pháp. Tôi có cơ hội tiếp xúc Phật pháp lúc 26 tuổi. Lúc đó tôi biết đã quá trễ, gặp được Phật pháp quá trễ rồi. Lúc trẻ tuổi, trong thời gian tốt nhất để học Phật, tôi chẳng có duyên phận gặp được Phật pháp. Đến lúc có thể hiểu sự việc, có thể giác ngộ thì tuổi đã cao, đọc tụng tương đối khó khăn. May là đời trước còn có một chút thiện căn, trong thế gian còn chưa bị mê hoặc. Khi gặp được kinh điển Đại Thừa, tôi vô cùng hoan hỷ, thích thú nghiên cứu, đọc tụng, có thể hiểu sâu nghĩa thú. Túng ngộ minh sư, tức là dù gặp minh sư. Câu này rất khó thực hiện. Minh sư là người đã từng trải qua, có tu có chứng. Ngày nay chúng ta đi đâu tìm được minh sư như vậy? Cổ đại đức Thế Gian và xuất Thế Gian thường nói: thiện tri thức có thể gặp chứ không thể cầu. Có thể gặp được là nhờ thiện căn, nhân duyên đời trước. Nếu đời trước không có thiện căn, phước đức, nhân duyên thì bạn làm sao gặp được? Thiện căn phước đức mỏng, gặp rồi nhưng không chịu tin, không chịu tiếp nhận lời dạy. Cho dù tiếp nhận nhưng chỉ tiếp nhận bề ngoài, còn bên trong thì trái nghịch, cho nên người đó sẽ không thể thành tựu. Tiên sinh Phương Đông Mỹ ở Đài Loan dạy học, đại sư Chương Gia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam vô cùng nhiệt tâm dạy người ta, nhưng có mấy ai chịu nghe lời, có mấy ai chịu y giáo phụng hành. Các ngài mỗi ngày dạy học, mỗi ngày đều khuyên học trò. Khổ nổi, người học bên ngoài thì vâng lời, còn bên trong thì chống trái. Tuy vậy, người dạy cũng không nản chí. Đây là đại từ đại bi. Tuy bạn không vâng lời, chỉ cần bạn chịu đến nghe, không làm cũng không sao. Các ngài gieo hạt giống thiện căn cho bạn. Biết đời sau kiếp sau, hoặc đời sau kiếp sau nữa, một khi gặp duyên trở lại thì hạt giống thiện căn của bạn sẽ khởi lên. Biết rõ họ làm không nổi, chỉ cần họ chịu đến nghe thì các ngài đều dạy. Nếu bạn nghe hiểu rồi, hiện nay có thể làm được thì hiện nay được lợi ích. Những người như vậy vẫn là thiểu số. Thầy Lý ở Đài Trung giảng kinh thuyết pháp 38 năm, người nghe thầy giảng kinh thuyết pháp tôi phỏng đoán rất dè dặt cũng phải vượt hơn 500.000 người. Người y giáo phụng hành giảng sanh tịnh độ có chừng 500 người. Chứ vậy nghĩ coi, trong 500.000 người chỉ có 500 người giảng sanh. Những người còn lại chỉ trồng thiện căn mà thôi. Do đó lão nhân gia thường nói, trong một vạn người hiếm có được vài người giảng sanh. Vấn đề là bạn nghe xong có hiểu hay không, có phát tâm sốt sắng thực hành hay không. Nhất định phải có thể tin, có thể hiểu, có thể nguyện, có thể hành thì bạn mới được lợi ích. Cho nên điều kiện đầu tiên cho sự học Phật là gặp được thầy tốt. Đây là điều kiện then chốt quyết định sự tu học cả đời của mình sẽ thành công hay thất bại. Thầy giáo dạy chúng ta giáo thị lịnh thục, tức là dạy xem cho thuộc. Trong kinh văn không có nói giáo niệm, tức dạy niệm. Chẳng có nói giáo thính, tức dạy nghe. Ngài dùng chữ dạy xem là có ý nghĩa gì? Chúng ta phải chú ý tới những chữ này. Những chữ này vô cùng quan trọng. Thị, tức là xem, nhìn, nghĩa là quán. Quán là thuộc về huệ. Đức Phật dạy cương lãnh cho người dụng công tu hành là dạy quán. Dạy bạn quán sát, dạy bạn quán chiếu. Quán sát là bước đầu dành cho người mới học. Từ quán sát nâng lên thành quán chiếu. Chỉ dùng quán, dùng chiếu, chứ không dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức để quán chiếu thì không được. Nhưng nói thật ra, quán chiếu cũng chưa lìa khỏi tâm ý thức. Thực sự lìa khỏi tâm ý thức, người sơ học chúng ta chẳng làm nổi. Cho nên người sơ học chúng ta chỉ quán sát, quán chiếu, y giáo phụng hành. So sánh những lý luận, phương pháp, cảnh giới mà Đức Phật dạy trong kinh điển với đời sống hiện thực của chúng ta, trong quá trình đó thực tập quán sát, coi chân tướng sự thật có tương ứng với lời dạy của Phật hay không? Phải bắt đầu từ đâu? Trước hết, hãy quán sát nhân quả. Bạn quán sát làm việc thiện có được quả báo thiện hay không? Quán sát làm việc ác có phải sẽ được quả báo ác hay không? Hãy bắt đầu quán sát từ những việc đơn giản, rõ ràng nhất. Sau đó quán sát những việc chi tiết hơn, dần dần khế nhập vào việc tinh tế hơn. Từ đó bạn sẽ mở mang trí huệ. Cho nên chẳng dùng nghe, chẳng dùng niệm. Thiền tông nhập môn bắt đầu từ quán chiếu. Công phu dần dần sâu dày thì tiến đến chiếu trụ. Chiếu trụ nghĩa là đạt được định. Từ đó nâng cao lên là chiếu kiến. Tâm kinh nói về công phu của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, hôm qua nói với chư vị về đoạn chót, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, biết được trạng thái hiện thực trước mắt của chúng ta đích thực là như mộng, huyễn, bọt, bóng, như kinh Bát Nhã dạy, nhất thiết pháp vô sở hữu, bất khả đắc, tức là hết thảy pháp không có sở hữu, chẳng có được, đó là chiếu kiến. Cảnh giới này siêu việt thập pháp giới. Trong thập pháp giới vẫn còn năng và sở. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì năng và sở đều mất hết. Đó chính là nhất chân pháp giới hiện tiền. Thầy giáo dạy chúng ta như vậy. Nói thật ra, chúng ta vừa nghe rồi liền quên. Toàn đắc toàn vong, động kinh niên nguyệt, bất năng độc tụng. Tức là phút chốc được, phút chốc mất, trải qua năm tháng chẳng thể độc tụng. Chúng ta vẫn tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí, chẳng thể khắc phục phiền não tập khí của mình. Do đó trong kinh giáo không thể khai ngộ. Đây là điều chúng ta nên phản tỉnh, kiểm thảo, thì chúng ta mới có thể tìm ra lỗi lầm của mình, mới biết nghiệp chướng của mình nặng bao nhiêu. Tự mình phải khẳng định là nghiệp chướng của mình nặng nề. Có vậy thì bạn mới có thể khởi niệm tiêu nghiệp chướng. Không tiêu trừ nghiệp chướng thì không được. Nếu không tiêu trừ thì sẽ tiếp tục làm chuyện luân hồi trong sáu nẻo. Chư vị phải biết, khi luân hồi thì chúng ta sẽ quên hết những gì chúng ta học được trong đời này. Làm sao biết được? Đời trước chúng ta đã từng học Phật Pháp rồi. Đời này lúc chưa tiếp xúc với Phật Pháp, không phải đã quên ráo trọi rồi sao? Bị cái mê khi cách ấm, nghĩa là bị mê khi chuyển sanh sang đời khác. Đời sau phải học lại từ đầu. Đời sau có cơ hội gặp được minh sư hay không? Rất khó nói. Chắc chắn không phải đời nào bạn cũng may mắn gặp được. Chẳng có chuyện may mắn như vậy. Bài kệ khai kinh nói, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Lời này là thật. Cho nên nếu đời này không thể thành tựu, một khi mất thân người, tuyệt đối không thể nói là đời sau bạn sẽ gặp được. Rất có thể là bạn sẽ bị ngăn cách hết mấy chục đời, mấy trăm đời, cho đến không biết bao nhiêu kiếp sau mới có cơ duyên gặp lại. Đây là nói về việc thoái chuyển. Thời gian thoái chuyển này quá dài. Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu rõ, phải hiểu cho thật rành rẽ, sau đó mới biết cơ duyên này hy hữu khó gặp. Gặp rồi thì nhất định phải nắm chắc, tuyệt đối không thể thả lỏng. Có gian khổ tới đâu cũng phải chịu đựng, cũng phải thành tựu ngay trong đời này. Vậy mới là người thông minh, mới là người thực sự giác ngộ, là người thực sự có trí huệ. Nói thật ra, Đức Phật nói hạng người này rất nhiều. Đại đa số những người học Phật đều là hạng người này. Những thiện nam tử này có nghiệp chướng từ đời trước, nghiệp chướng chưa tiêu trừ. Phía trước đã nói cho chư vị biết phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng, quy y cúng dường. Cúng dường là y giáo tu hành, cúng dường thì sẽ tiêu trừ được. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng có hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất là nhất tâm niệm Phật. Thân tâm thế giới, thế pháp, Phật pháp, thảy đều buông xuống, nhất tâm niệm Phật, khuyên người niệm Phật. Phương pháp tiêu nghiệp chướng này nhanh chóng hơn bất cứ phương pháp nào khác. Bạn có thể đạt được niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội chính là thiền định. Bạn có thể chứng được lý nhất tâm bất loạn. Trong giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Trong một đời này có thể làm được. Người có nghiệp chướng cực nặng cũng có thể làm được. Đây chính là điều mà Ngài Thiện Đạo nói, gặp duyên chẳng giống nhau. Người có nghiệp chướng nặng hơn nữa cũng có thể làm được. Khi bạn đạt được niệm Phật tam muội thì trí huệ sẽ mở mang. Bạn có thể quằn pháp lời sanh hay không? Không nhất định. Tại sao vậy? Phải coi pháp duyên. Tuy bạn đã khai ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, nếu bạn không có pháp duyên, tuy bạn có thể giảng rất hay, nhưng người ta sẽ không nghe. Đến lúc đó thì phải làm sao? Hơn phân nữa là giảng sanh tới thế giới cực lạc. Do đó người thành tựu đạo nghiệp, trú hay không trú ở thế gian này, chẳng phải là chuyện của chính bản thân họ, chẳng có quan hệ gì đối với nghiệp báo của chính họ. Trú hay không trú ở thế gian đều coi pháp duyên. Nếu có duyên thì trú vài năm, nếu không có duyên thì lập tức giảng sanh. Người thành tựu giảng sanh sẽ nhất định không có bệnh khổ, nhất định sẽ tự tại giảng sanh. Nhưng họ thị hiện không nhất định đều giống nhau. Cũng có người thị hiện sanh bệnh, cũng có người thị hiện rất khổ. Tại sao vậy? Vì muốn giác ngộ hết thảy chúng sanh, làm cho người ta nhìn thấy tướng trạng đó, có thể khởi tâm cảnh giác. Thị hiện cũng chẳng phải ý tứ của người đó, họ sẽ coi duyên của chúng sanh, nên thị hiện như thế nào thì họ sẽ thị hiện như vậy. Đúng như câu nói, tùy loại hóa sanh, tùy cơ thuyết pháp, đâu có nhất định phải như thế nào. Nhưng có một nguyên tắc, bất luận là thị hiện như thế nào thì nhất định phải đem lại lợi ích cho chúng sanh. Khi có người nhìn thấy, có người nghe đến thì họ nhất định sẽ tỉnh ngộ. Cho nên việc tiêu nghiệp chướng rất quan trọng. Thông thường chúng ta thường dùng phương pháp đọc kinh để tiêu nghiệp chướng, đọc tới tương ứng thì sẽ tiêu nghiệp chướng. Niệm Phật, niệm tới tương ứng sẽ tiêu nghiệp chướng. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, khi khởi tâm động niệm đều đem lợi ích lại cho xã hội, cho chúng sanh thì cũng tiêu nghiệp chướng. Tuyệt đối đừng khởi một niệm mong cầu lợi ích cho mình. Chứ vậy nên biết, lợi ích cho mình là tạo nghiệp, là tăng thêm nghiệp chướng của mình. Rất nhiều đồng tu không thể tiêu nghiệp chướng, cho dù làm việc thiện, hạnh thiện, làm công việc từ thiện giúp đỡ người khác, nhưng họ vẫn còn cái ta, nên nghiệp chướng của họ tiêu không nổi, họ vẫn phải chịu quả báo. Ngày nay chúng ta thật may mắn đã biết được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này, nên nhất định phải buông bỏ cái ta đi. Hết thảy đều vì chúng sanh, vì xã hội, vì hình tượng tốt đẹp cho Phật Pháp, vì Phật Pháp trụ thế lâu dài. Nếu chúng ta có thể luôn giữ tâm này, thường tu hạnh này, thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ nhanh chóng. Xin xem kinh văn: Như thị chi nhân văn Địa Tạng Bồ Tát danh, kiến Địa Tạng Bồ Tát tượng, cụ dĩ bổn tâm cung kính trần bạch, cánh dĩ hương hoa, y phục, ẩm thực, nhất thiết ngoạn cụ cúng dường Bồ Tát, dĩ tịnh thủy nhất trảng, kinh nhất nhật, nhất dạ, an Bồ Tát tiền, nhiên hậu hiệp trưởng thỉnh phục, hồi thủ hướng nam lâm nhập khẩu thời, chí tâm trịnh trọng phục thủy ký tất, thận ngũ tân, tửu nhục, tà dâm, vọng ngữ, cập chư sát hại, nhất thất nhật hoặc tam thất nhật. Dịch nghĩa: Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì nên đem hết bổn tâm mà cung kính bày tỏ, rồi dùng hương hoa, y phục, đồ ăn thức uống cùng tất cả đồ trân ngoạn cúng dường Bồ Tát. Lại đem một chén nước trong đặt trước Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó chắp tay thỉnh để uống, mặt dây về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng phải chí tâm trịnh trọng, uống nước xong phải kiêng cử ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Đoạn này dạy chúng ta phương pháp tu hành để mở mang trí huệ. Chúng ta gặp thầy giỏi, gặp bạn lành, gặp hoàn cảnh tu học tốt, nếu trí huệ không mở mang thì sẽ rất uổng phí, vô cùng đáng tiếc. Làm sao mở mang trí huệ? Phương pháp Đức Thế Tôn dạy chúng ta rất hay. Người mong cầu mở mang trí huệ này, nghe danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát. Nghe danh thấy tượng, chúng ta phải ghi nhớ hai chữ nghe thấy ở đây là tam huệ, văn, tư, tu của Bồ Tát. Một là ba, ba là một, như vậy mới có thể tương ứng. Duyên ban đầu là nghe đến danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát. Đương nhiên, nghe danh hiệu này thì bạn nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp của danh hiệu. Nếu bạn không hiểu ý nghĩa tiêu biểu của pháp thì bạn nghe cũng như không nghe. Địa là tâm địa, tạng là trí huệ, trí huệ bát nhã, đức năng vốn sẵn có trong chân tâm bổn tánh của chúng ta. Đây là hàm ý sâu xa trong danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, tượng này có thể là tượng điêu khắc hoặc tượng vẽ, liền nghĩ tới hành nghị của Địa Tạng Bồ Tát, nghĩ tới hết thảy những việc Ngài làm khi Ngài thị hiện ở nhân gian chúng ta. Việc Ngài làm nhằm thể hiện những lời dạy trong kinh này, những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tán thán, Ngài đều đã thực hiện được. Nếu Ngài chẳng làm được thì Đức Phật làm sao khen ngợi Ngài? Cho nên chúng ta nghe danh hiệu, thấy hình tượng, biết trí huệ đức năng vốn có trong tự tánh, chắc chắn là giống như hành nghị của Địa Tạng Bồ Tát, nên mới có thể khai phát kho tàng trong tâm địa chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ mở mang trí huệ, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. Nếu không thể bắt chước theo Địa Tạng Bồ Tát thì nghiệp chướng của chúng ta sẽ chẳng tiêu nổi. Đây là đạo lý thực sự. Ở đây nói, ở trước hình tượng Phật Bồ Tát cầu sám hối, cù dĩ bổn tâm, tức dùng bổn tâm. Bổn tâm là chân tâm, thành tâm thành ý cầu sám hối. Trong chú giải chẳng chú thích nhiều, nhưng ý nghĩa rất sâu. Văn danh kiến tượng trần bạch bổn tâm giả, dĩ Địa Tạng chi danh, tùng trí huệ nhi sanh, nhi đại sĩ chi tượng do công đức nhi lập. Tức là nghe danh hiệu, thấy hình tượng, bạch rõ điều trong tâm ta mong cầu. Do vì danh hiệu Địa Tạng sanh từ trí huệ, hình tượng của đại sĩ do công đức mà thành. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp này. Cố xưng danh cúng tượng, tức phát huệ tánh, nhiên tu cung kính, thỉ năng cảm động, dĩ thành năng động vật. Tức là, cho nên xưng niệm danh hiệu, cúng dường hình tượng thì huệ tánh sẽ phát sanh, nhưng cần phải cung kính thì mới có thể cảm động, bởi lẽ lòng thành có thể cảm được muôn vật. Động là cảm động, vật là chỉ hết thảy hữu tình chúng sanh, bao gồm chư Phật Bồ Tát, bạn đều có thể cảm động. Bất thành vị hữu năng động giả giả, tức là chẳng thành kính, chẳng có khả năng cảm động vậy. Tâm địa của bạn không chân thành thì bạn không thể cảm động, đặc biệt là đối với Phật Bồ Tát, hết thảy thiện thần, người thiện, vật thiện thì phải dùng tâm chân thành để cảm động. Nếu bạn không chân thành thì cũng có cảm. Cảm những gì? Yêu ma quỷ quái. Tâm yêu ma quỷ quái không chân thành, tâm họ đều là tà vậy, công vậy. Do đó có tâm sát hại chiêu cảm chuyện gì? Chiêu cảm la sát. Tâm sân khỏe chiêu cảm tu la. Tâm tham lam bỏng sẻn chiêu cảm ngạ quỷ. Khởi những tâm này thì bạn sẽ cảm ứng với những thứ này. Nếu bạn muốn cảm ứng với chư Phật Bồ Tát, cảm ứng với thiên địa thiện thần thì phải dùng tâm chân thành. Điểm này vô cùng quan trọng. Sau khi chí tâm sám hối, còn phải tu cúng dường. Cúng dường là tiêu biểu cho lòng thành kính. Chúng ta gặp mặt người ta phải tặng một chút lễ vật, biểu hiện mình kính trọng người ta. Nếu không chuẩn bị lễ vật, bên mình có vật gì có thể tặng cho họ làm vật kỷ niệm, kết duyên cũng phải tặng cho họ. Hôm qua cư sĩ Lý đến tìm tôi, chúng tôi đi thăm lão cư sĩ Hồng. Tôi đem theo một xu chuỗi để kết duyên với cụ, nhưng sau đó lại muốn đi thăm hội trưởng cũ của cư sĩ Lâm là lão cư sĩ Trần Quang Biệt. Chúng tôi trước đó không có chuẩn bị lễ vật, nên tôi tặng cho ông xu chuỗi tôi đeo trên mình, biểu thị lòng kính trọng. Do đó ở trước Phật Bồ Tát, chúng ta biểu lộ lòng thành kính của mình thì phải tu pháp cúng dường. Cánh dĩ hương hoa y phục ẩm thực, nhất thiết ngoạn cụ cúng dường Bồ Tát. Tức là dùng hương hoa y phục thức ăn hết thảy đồ trân ngoạn cúng dường Bồ Tát. Trước kia có người đọc kinh Địa Tạng, đọc tới đoạn cúng dường hương hoa y phục ẩm thực, không thắc mắc gì hết, nhưng lại thắc mắc cúng dường đồ trân ngoạn cho Bồ Tát là có ý nghĩa gì. Chú giải ghi rất rõ ràng, đồ trân ngoạn tượng trưng du hí thần thông. Do đó đồ trân ngoạn có thể dùng cúng Phật hay không? Có thể dùng để cúng. Đồ trân ngoạn tượng trưng cho du hí thần thông. Đồ trân ngoạn tiêu biểu ý này, chủ yếu là mượn nghi thức này để tỏ rõ lòng thành kính của mình. Sự tiêu biểu pháp ở đây rất hay, lời lẽ ngắn gọn nhưng ý nghĩa đầy đủ. Giả vật tưởng ý, tạ sự hiển tâm. Tức là mượn vật để sáng tỏ ý, mượn sự để tỏ rõ tâm. Cúng dường vật dụng trước Phật Bồ Tát là có ý nghĩa này. Hương thủ thanh viễn tiềm thông, tức là hương nhằm ngụ ý thanh khiết, ngầm thông đến tận nơi xa. Hương là thanh hương, ở xa cũng ngửi được. Hoa biểu viên mãn duyệt trạch, tức là hoa biểu thị sự sung sướng tràn đầy viên mãn. Chẳng có ai không thích hoa. Hoa tiêu biểu vui thích, hoàn toàn dùng tướng trạng bên ngoài để nói. Y phục kiến tịch nhẫn bất xả, tức là y phục tiêu biểu nhẫn nhục vắng lặng. Ẩm thực hiển huệ mạng thường tồn, tức là thức ăn biểu thị huệ mạng thường tồn tại lâu dài. Tiêu biểu ý này, ngoạn cụ chương du hí thần thông, tức là đồ trân ngoạn tiêu biểu du hí thần thông. Ở đây chỉ nêu vài ví dụ. Phía trước chúng tôi đã nói, hương tiêu biểu tính, tiêu biểu giới định, tiêu biểu ngũ phần pháp thân, đều có ý thanh hương bay xa. Hoa tiêu biểu lục độ, cúng thức ăn trước Phật Bồ Tát. Các ngài đâu có cần thức ăn. Cúng thức ăn có ý nghĩa huệ mạng thường tồn. Vì chúng ta cần có thức ăn mới tồn tại, mới có thể duy trì mạng sống. Ở đây tiêu biểu huệ mạng, đây là nghi quỷ chí tâm sám hối, tu thành kính. Tiếp theo, dĩ tịnh thủy nhất trảng, tức là dùng một chén nước trong cúng trước Phật Bồ Tát. Cúng bao lâu? Một ngày một đêm. Sau đó chắp tay thỉnh uống. Cúng một ngày một đêm xong, bạn uống nước này. Quay đầu về hướng nam. Địa Tạng Bồ Tát ngồi ở phía nam. Khi uống vào miệng, chí tâm trịnh trọng. Ý nghĩa ghi trong chú giải rất rõ ràng. Dụng tịnh thủy giả, ngẫu duyên phát huệ, tức là dùng nước trong này mượn duyên phát huệ. Cúng một chén nước trong này nhất định phải hiểu tâm phải thanh tịnh giống nước, tâm phải bình đẳng giống nước vậy. Tâm thanh tịnh bình đẳng sẽ mở mang trí huệ. Cúng chén nước này xong, đừng đem đổ, bạn phải uống hết. Do đó cúng nước tốt nhất là cúng nước gì? Cúng nước sôi để nguội. Cúng xong bạn có thể uống. Nước bạn cúng xong có thể uống, tiêu biểu mình tiếp nhận, mình sốt sắng học tập. Tiêu biểu ý nghĩa này. Chẳng phải mỗi ngày đổi chén nước cúng này rồi đem đổ. Những việc này trong đời sống hàng ngày đều coi bạn dụng tâm ra sao. Trên sự tướng có thể thấy bạn dùng tâm gì. Tâm này phải chí tâm trịnh trọng. Chú giải chỗ này rất hay. Trí giả nhạo thủy, tức là kẻ trí thích nước. Nhân giả nhạo sơn, trí giả nhạo thủy, tức là kẻ nhân thích núi, kẻ trí thích nước. Nước có công năng rửa sạch ô nhiễm, dùng nước để tiêu biểu ý này. Tham sân si là ô nhiễm. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta tẩy tâm dịch hạnh, tức là rửa tâm, sửa đổi hành vi. Dùng phương pháp gì để rửa tâm? Dùng tịnh thủy, dùng nước thanh tịnh, bình đẳng để rửa tâm chúng ta, sửa đổi những hành vi sai trái của chúng ta, gọi là dịch hạnh. Chú giải lại nói: dĩ thanh trị trược, dĩ chánh trị tà, chúng tà đoạn tuyệt, tri thủy vi chân. Tức là dùng thanh tịnh đối trị ô trược, dùng chánh đối trị tà, dứt hết thảy tà. Do vậy, biết nước tiêu biểu cho sự chân thật. Tiêu biểu ý nghĩa này. Do đó bạn phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp, chẳng phải nói bạn mỗi ngày uống nước này bèn mở mang trí huệ. Bạn hãy thử uống suốt 3 tháng coi có mở mang trí huệ hay không. Vẫn là không mở mang trí huệ. Vì bên ngoài là tướng, tiêu biểu tướng, trong ngoài nhất như thì bạn sẽ mở mang trí huệ. Mỗi ngày bạn uống nước, mỗi ngày uống nước này, mỗi lần nhìn thấy liền khởi tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Nhất định phải đem những chỗ bất bình trong tâm bạn làm cho nó bình tịnh, rửa sạch những ô nhiễm trong tâm cho nó trở thành thanh tịnh. Được vậy thì trí huệ của bạn mới mở mang, trong ngoài nhất như mới có thể khởi tác dụng. Mỗi ngày uống nước nhưng vẫn tham sân si mạng, vẫn còn tự tư tự lợi, thì trí huệ làm sao mở mang được? Nghiệp chướng của bạn làm sao tiêu trừ nổi? Nhất định phải hiểu ý nghĩa tiêu biểu pháp. Nếu hiểu được ý nghĩa tiêu biểu pháp thì tôi không uống nước này được không? Đương nhiên là được, chẳng phải là không được. Tại sao phải uống nước này? Trịnh trọng. Dùng sự tướng này để biểu lộ sự thành kính của bạn là có ý nghĩa như vậy. Lúc tu pháp này phải thận ngũ tân, tửu, nhục, tà dâm, vọng ngữ, cập chư sát hại. Cử năm món hăng nồng, rượu thịt, tà dâm, nói dối và những sự giết hại. Nói cách khác, nhất định phải tu thập thiện nghiệp. Không những tu thập thiện nghiệp mà phải còn đoạn ngũ tân. Chư vị nên biết ngũ tân là những loại thuộc rau cải gọi là huân. Chữ huân phía trên có bộ thảo. Ăn thịt không gọi là ăn huân, vậy là sai lầm. Thịt gọi là tinh, huân tinh. Huân vẫn là rau cải, tinh mới là loại thức ăn có thịt. Hiện nay có nhiều người nói ăn thịt là ăn huân, vậy là sai rồi. Ngũ tân là chỉ những loại rau cải. Trong chú giải có ghi thông, cửu thái, toán, tức hành, hẹ, tỏi. Ngài chỉ ghi 3 thứ. Ngũ tân là 5 thứ, huân tân. Chữ tinh có bộ nhục ở bên trái, và chữ tinh bên phải. Tinh tức tanh tưởi, nghĩa là thức ăn có thịt. Ở đây huân tân chỉ thực vật, nghĩa là gì? Huân là những thứ có mùi hăng, hôi nồng. Tân nghĩa là cay, cay nhưng không hôi thì có thể ăn. Ngũ tân. Đồng tu học Phật chúng ta đều biết hành, tỏi, hẹ, kiều đầu. Kiều đầu là tiểu toán, tức củ kiệu. Trong kinh có ghi một loại gọi là hưng cừ. Lúc trước Trung Quốc chẳng có, hiện nay chúng ta biết là dương thông, tức hành tây. Dương thông lúc trước ở Trung Quốc chẳng có. Tánh chất của năm loại này đều giống nhau. Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Tu thập thiện pháp một cách nghiêm túc thì năm thứ này không được ăn. Trong vòng 1 tuần hoặc 3 tuần, đây là phương pháp tu hành Đức Phật dạy cho chúng ta. Nói 1 thất và 3 thất, tức là 1 tuần và 3 tuần, là đặt ra thời hạn để cầu chứng. Hy vọng trong thời gian này có thể được cảm ứng. Nếu nghiệp chướng rất nặng, 3 thất cũng chưa đủ. Chúng tôi đã từng gặp những người như vậy. Thông thường thì 3 tháng có thể được kết quả, 6 tháng thì hiệu quả rõ ràng hơn, vô cùng rõ ràng. Đây là sự thật chẳng giả. Người lớn tuổi cũng có thể khôi phục trí nhớ, đọc xong cũng có thể nhớ lâu không quên. Thông thường thì 3-4 ngày, 1 tuần cũng không quên. Còn thời gian dài hơn đương nhiên sẽ quên. Những gì đọc xong trong vòng 1 tuần không quên, có thể làm đến mức này sau cùng có mấy câu, trang 74 hàng thứ 2 trong chú giải, câu cuối: đảng trừ hồ nghi bất tín, cập bất chí thành giả. Tức là chỉ trừ những người nghi ngờ không tin và những kẻ không chí thành. Bạn không tin phương pháp tu này, không thể chí thành mà tu thì rất khó được cảm ứng. Nếu bạn tin sâu không nghi, dùng tâm chân thành cung kính để tu thì chắc chắn sẽ được cảm ứng. Đoạn sau nói về quả báo sẽ được: thì thiện nam tử, thiện nữ nhân, ư thùy mộng trung, cụ kiến Địa Tạng Bồ Tát, hiện vô biên thân, ư thị nhân xứ, thọ quán đảnh thủy, kỳ nhân mộng giác, tức hoạch thông minh, ứng thị kinh điển, nhất lịch nhĩ căn, tức đương vĩnh ký, cánh bất vong, thất nhất cú nhất kệ. Dịch nghĩa: những người thiện nam thiện nữ này trong giấc chiêm bao sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng hiện thân vô biên đến chỗ họ ở mà rưới nước quán đảnh cho. Những người này thức dậy liền được thông minh, các kinh điển một phen lọt vào nhĩ căn thì liền nhớ mãi, không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Đây là những gì bạn mong cầu đều thành tựu, đều toại nguyện. Hiện nay có người mong cầu nhưng không được cảm ứng, đó là vì tinh thành không đủ. Tinh nghĩa là chuyên, chuyên nhất. Thành là thành kính. Còn có một số người đọc xong kinh này chẳng thể hiểu trọn vẹn, tâm lượng rất nhỏ nhoi, chỉ là ở trước Phật Bồ Tát thành tâm thành ý mà cầu, xử sự đãi người tiếp vật đều không thành thật. Như vậy có thể cầu được không? Cầu không được. Chư vị phải biết một việc thành thì hết thảy đều thành. Đó là tánh đức. Làm vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng. Trước hình tượng Phật Bồ Tát thì tỏ lộ một chút thành tâm, khởi tâm chân thành. Khi rời khỏi hình tượng Phật Bồ Tát và tiếp xúc với đại chúng thì ác niệm lại khởi lên, phiền não tập khí lại hiện ra. Vậy thì chẳng dùng được. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Phật Bồ Tát dạy chúng ta phương pháp. Bạn tu trước hình tượng Phật Bồ Tát là bài làm trong lớp. Sau khi bạn học rồi thì phải làm. Chẳng nói tương lai bạn có cảm ứng, đọc kinh điển vừa đọc một lần liền ghi nhớ, còn niệm những thứ khác thì đều quên hết. Đâu lẽ nào như vậy? Chẳng có đạo lý như vậy. Kinh điển vừa nghe liền hiểu, vừa đọc liền nhớ. Trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, mọi việc bạn đều thông minh, bạn đều có thể hiểu rõ, có thể ghi nhớ. Vậy thì hiệu quả đó mới thực sự thành tựu. Nếu bạn không hiểu đạo lý này, chẳng hiểu sự thật này, bạn y theo phương pháp này mà cầu thì sẽ không đạt được quả báo. Không đạt được quả báo thì lòng tin của bạn sẽ mất hết. Bạn sẽ nghĩ lời Phật nói trong kinh không đáng tin. Tôi tu theo đó, tu rất lâu nhưng không có cảm ứng. Họ không biết lý luận và phương pháp họ tu đều sai lầm. Chẳng phải không có hiệu quả, thực sự là có hiệu quả. Cho nên tu học đúng lý, đúng pháp rất quan trọng. Đoạn này Pháp Sư Thanh Liên chú thích rất dài, nhưng không khó hiểu. Những điểm quan trọng cần chú ý tôi đã nói với chư vị rồi. Hôm nay đã hết giờ, chúng tôi giảng đến đây.